国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thân mến, trong buổi chuyển thanh này chỉ hết là phần tin với những tin chính như sau. Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc giới thiệu tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Trung Quốc phóng thành công mô đun thí nghiệm Vấn Thiên. Công bố giải thưởng toàn cầu lần thứ nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Trung Quốc đứng đầu về số lượng doanh nghiệp đoạt giải. Tiếp theo là tiết mục văn nghệ cuối tuần. Sau đó là tiết mục đọc truyện Hồng Lâu Mộng. Cuối cùng là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn nghe tin chi tiết. Theo tin đài chúng tôi, ngày 23 tháng 7, Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức buổi họp báo giới thiệu tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Người phụ trách liên quan của Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, ở Trung Quốc, qua những nỗ lực chung của cơ quan các cấp, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã nâng cao rõ rệt ở các lứa tuổi. Tính đến ngày 22 tháng 7, tỷ lệ hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine đạt 89,7%, tỷ lệ tiêm mũi 3 lên tới 71,7%. Một lượng lớn chứng cứ nghiên cứu lâm sàng trong và ngoài nước cho thấy vaccine ngừa COVID-19 có hiệu quả rất rõ rệt trong ngăn ngừa tình trạng nhiễm, ngăn ngừa bệnh nhân trở nặng hoặc tử vong. Hơn nữa, tiêm mũi 3 có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ. Vaccine Trung Quốc có tác dụng bảo vệ rất tốt, ngăn ngừa bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron trở nặng hoặc tử vong. Hiện nay, Trung Quốc đang thúc đẩy vững chắc công tác nghiên cứu phát triển vaccine ngừa biến thể Omicron theo nhiều công nghệ. Sau khi vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc được phê chuẩn sử dụng, Trung Quốc có trình tự giám sát hoàn chỉnh để đảm bảo chất lượng của vaccine, đảm bảo mỗi liều vaccine đều có thể truy xuất nguồn gốc và ngụy tiêm. Số người giám sát phản ứng độc hại của hệ thống giám sát vaccine quốc gia Trung Quốc cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc là an toàn. Đài chúng tôi dẫn lại tin từ văn phòng công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết, 14 giờ 22 phút ngày 24 tháng 7 giờ Bắc Kinh, tên lửa đẩy Trường Chinh 5B với mô đun thí nghiệm Vấn Thiên đã được phóng đúng giờ từ bãi phóng tàu vũ trụ Phan Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Khoảng 495 giây sau, mô đun thí nghiệm Vấn Thiên tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo dự định. Nhiệm vụ phóng thu được thành công tốt đẹp. Tiếp theo, mô đun thí nghiệm Vấn Thiên sẽ ghép nối với tổ hợp mô đun lõi theo trình tự dự định. Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 sẽ triển khai công tác tại mô đun thí nghiệm Vấn Thiên. Theo tin đài chúng tôi, ngày 23 tháng 7, Hội nghị cấp cao về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ 5 với chủ đề Sáng tạo thúc đẩy biến đổi mới, kỹ thuật số dẫn dắt bố cục mới đã khai mạc tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu đề dẫn theo hình thức trực tuyến, nhấn mạnh phải đi sâu học tập và quán triệt tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình về xây dựng nước mạnh về không gian mạng, để nhanh xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số, dựa vào chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới các phương thức sản xuất, sinh hoạt, quản trị, nắm bắt cơ hội mới, ứng phó thách thức mới, tạo dựng lợi thế mới trong làn sóng phát triển kỹ thuật số. Đồng chí Hoàng Khôn Minh chỉ rõ, kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số thu được tiến triển quan trọng và hiệu quả nổi bật, có triển vọng tốt đẹp, phải ra sức thúc đẩy công nghiệp hóa số và số hóa công nghiệp, phát triển kinh tế số với dữ liệu là yếu tố then chốt, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh kiểu mới, thôn làng số, nâng cao tổ chức và kỹ năng số của toàn dân. Phải hoàn thiện hệ thống quản lý kinh tế số, xây dựng hệ sinh thái số tốt đẹp, xây dựng nền văn minh không gian mạng, tích cực và thân thiện. Theo tin đài chúng tôi, ngày 23 tháng 7, Hội nghị cấp cao về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ 5 đã diễn ra tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. tại lễ khai mạc, Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc đã công bố báo cáo phát triển Trung Quốc kỹ thuật số năm 2021 và khởi động chương trình tháng nâng cao tổ chức và kỹ năng kỹ thuật số toàn dân năm 2022. Báo cáo phát triển Trung Quốc kỹ thuật số năm 2021 chỉ rõ, từ năm 2017 đến năm 2021, sản lượng dữ liệu của Trung Quốc đã từ 2,3 GB tăng lên tới 6,6 GB. Một GB dữ liệu tương đương với 500.000 tỷ bức ảnh tự sướng, 2,5 nghìn tỷ bài hát MP3. Quy mô sản lượng dữ liệu này chiếm 9,9% toàn thế giới trong năm 2021, đứng thứ hai trên thế giới. Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng mạng công nghệ tiên tiến quy mô lớn nhất trên thế giới. Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc đã xây dựng 1.425.000 trạm thu phát sóng 5G, chiếm trên 60% của toàn cầu. Số lượng thuê bao 5G đạt 355 triệu. Tỷ lệ phủ sóng ban thông rộng đạt 100% thông hành chính, thôn thoát nghèo. Hiện nay, các ứng dụng Internet công nghiệp của Trung Quốc đã bao phủ 45 hạng mục chính của nền kinh tế quốc dân. Khối lượng giao dịch thương mại điện tử đã tăng từ 29.000 tỷ nhân dân tệ của năm 2017 lên 42.000 tỷ nhân dân tệ của năm 2021. Theo tin đài chúng tôi, hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ hai sẽ khai mạc tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 25 tháng 7. Hiện nay, mọi công việc của hội chợ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủ đề của hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ hai là chia sẻ cơ hội mở cửa, cùng kiến tạo cuộc sống tươi đẹp. Tổng diện tích trưng bày của hội chợ lần này là 100.000 m², trong đó khu trưng bày sản phẩm nước ngoài là 80.000 m² và khu trưng bày sản phẩm trong nước là 20.000 m². Trong thời gian diễn ra hội chợ, hơn 2.800 thương hiệu đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới sẽ trưng bày các sản phẩm tiêu dùng tại đây. Được biết, hơn 200 thương hiệu sẽ tổ chức lễ ra mắt hơn 600 sản phẩm mới tại hội chợ lần này. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Đài chúng tôi dẫn lại tin từ trang mạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Ngày 19 tháng 7, lễ trao giải thưởng toàn cầu lần thứ nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã diễn ra trong thời gian tổ chức hội nghị các nước thành viên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. 5 doanh nghiệp đã chiến thắng và đoạt giải trong số 272 doanh nghiệp dự thi đến từ 62 quốc gia. Xét về số doanh nghiệp đoạt giải, Trung Quốc có 2 doanh nghiệp, trở thành quốc gia có số doanh nghiệp đoạt giải nhiều nhất trong giải thưởng toàn cầu lần thứ nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Được biết, giải thưởng toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới là một chương trình khuyến khích do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới sáng lập nhằm tuyên dương các doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu đã đóng góp tích cực đến kinh tế, xã hội và văn hóa trong và ngoài nước thông qua sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. 5 doanh nghiệp đoạt giải lần này sẽ được tham gia chương trình cố vấn cá nhân hóa, nhận được các hình thức hỗ trợ và tài trợ khác nhau của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới để giúp các doanh nghiệp đoạt giải chuyển đổi và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Theo tin tại chúng tôi, ngày 23 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ bùng phát ở nhiều nước và vùng lãnh thổ là tình trạng y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế, mức báo động cao nhất mà Tổ chức Y tế Thế giới có thể phát đi. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định mối đe dọa của bệnh đầu mùa khỉ ở mức độ vừa phải trên toàn cầu và các khu vực ngoài châu Âu, mức độ cao ở châu Âu. Bệnh đầu mùa khỉ là mối đe dọa sức khỏe đang ngày càng gia tăng. Gần một tháng qua, ngày càng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tính đến nay, 75 nước và vùng lãnh thổ đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Các bạn đã nghe xong phần tin này do Duy Hoa giới thiệu trước máy.
Chương trình văn nghệ.
Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Ngọc Ánh thực hiện. Các bạn thân mến, khoảng 100 năm trước, Bắc Kinh có tên gọi là Bắc Bình. Mỗi độ thu sang, người Bắc Kinh lại cảm thấy như trở về với cố đô Bắc Bình năm xưa vậy. Thông thường trời xanh mây trắng, lá đỏ cúc vàng, cả thành phố như một bức tranh màu sặc sỡ, hoành tráng, đẹp say lòng người. Nhiều các nhà văn, nhà thơ hồi đầu thế kỷ 20 đều thích đến thành cổ Bắc Kinh để thưởng thức cảnh đẹp mùa thu dưới vòm trời trong xanh cao lồng lộng và thưởng thức các món phong vị truyền thống bản xứ Bắc Kinh. Sau khi ngắm cảnh sắc thu ở ngoại ô hay trong các công viên Bắc Kinh rồi, mọi người lại thích đi vào các rạp sân khấu, vừa nhâm nhi bát trà Bắc Kinh, vừa thưởng thức kinh kịch, rồi lớn tiếng khen một câu, hay quá! Hoặc xuyên qua các con ngõ, con phố cổ, tay cầm một xiên hồ lô, hoặc vào nhà hàng gọi món thịt cừu lẩu, hoặc gọi con vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Sống như vậy mới thoải mái. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài tản văn Thu đến rồi là một người có tâm hồn ăn uống của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Uông Tăng Kỳ. Mà trước hết xin mời các bạn thưởng thức bài hát Hoàng hôn trong trời thu Bắc Kinh do ca sĩ Tiểu Kha sáng tác và trình bày. Tiểu Kha vốn sinh ra và lớn lên tại ngay thành cổ Bắc Kinh đã dành tình cảm nồng nàn cũng như cảm xúc đặc biệt của mình cho cố đô cổ kính mà lại non trẻ, tràn đầy nhựa sống này. Bài hát Hoàng hôn trong trời thu Bắc Kinh đại ý như sau. Mơ thấy em trong bộ đồ đỏ, trên khuôn mặt em đã được hóa trang. Mơ thấy em hỏi anh rằng có yêu em không? Nhớ về cái thời trẻ si tình nóng bỏng. Cái thời yêu nhau rồi lại giận nhau trong hoàng hôn trời thu Bắc Kinh. Gió thu thổi tới, em có lạnh không? Có nhớ chăng hôm đó em đợi anh về? Ngay trong hoàng hôn thu Bắc Kinh, em đã khóc cho dòng lệ tuôn rơi. Các bạn thân mến, trước khi mời các bạn nghe bài tản văn Thu đến rồi là một người có tâm hồn ăn uống của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Uông Tăng Kỳ, Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét về nhà văn nổi tiếng này. Ngọc Ánh có nhớ rằng từng giới thiệu một số bài tản văn của ông Uông Tăng Kỳ trong chương trình văn nghệ cuối tuần trước đây. nhà văn Uông Tăng Kỳ sinh ra tại tỉnh Giang Tô năm 1920. Ông là nhà văn và sáng tác nhiều bài tản văn. Ông là nhà biên kịch, là đại diện của các nhà văn trường phái văn học Bắc Kinh. Ông được mệnh danh là người chủ nghĩa trữ tình, văn nhân thuần thúy và là hoạn quan cuối cùng của Trung Quốc. Nhà văn Uông Tăng Kỳ có nhiều thành tựu về sáng tác truyện ngắn, có sự nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu truyền thống và văn nghệ dân gian Trung Quốc. Sau đây, mời các bạn thưởng thức tản văn lồng nhạc Thu Đến Rồi Là Một Người Có Tâm Hồn Ăn Uống của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Uông Tăng Kỳ. Cứ đến mùa hè là người ta thường chán ăn. Thông thường ăn các món thanh đạm hơn, đơn giản hơn như mì sợi trộn tương vừng hoặc nướng chiếc bánh hành hoa hoặc nấu nồi chè đậu xanh. Sau 2-3 tháng hè, cơ thể ít nhiều cũng bị sụt cân. Khi gió thu mát mẻ thổi tới, ăn uống trở nên ngon miệng hơn. Ai cũng muốn ăn ngon hơn để tăng dinh dưỡng, bù cho những tiêu hao trong cơ thể vào mùa hè. Người miền Bắc Trung Quốc gọi là vỗ béo thu. Cái gọi là vỗ béo thu của người Bắc Kinh mang nội hàm đặc biệt, có nghĩa là ăn thịt nướng. Tục ăn thịt nướng được bắt nguồn từ bà con dân tộc thiểu số. Người Nhật Bản gọi món thịt cừu nướng là món thành cát tư hãn. Họ hầu như đều coi đây là món ăn độc đáo của người dân tộc Mông Cổ. Thế nhưng tôi từng đọc cuốn Nguyên Triều Mật Sử lại không thấy có ghi chép món thịt cừu nướng. Thành cát tư hãn tất nhiên là ăn thịt cừu rồi. Trong cuốn Mật Sử có mấy lần nhắc đến, hễ ông đặt chân đến đâu đều ăn một con cừu non đang bú sữa của hai cừu mẹ. Thể nào cũng phải là chú cừu non béo tốt. Mỗi bữa ông ăn một con cừu non, có thể thấy khẩu phần của ông lớn đến thế nào rồi. Nhưng mà hầu như ông Thành Cát Tư Hãn chỉ ăn thịt cừu luộc. Cho dù có nướng thì cũng nướng cừu cả con, chứ không như món thịt cừu nướng Bắc Kinh. Nếu như là món thịt cừu nướng Bắc Kinh thì thể nào ông Thành Cát Tư Hãn cũng phải sốt ruột, ăn không đã miệng. Tôi từng đến Nội Mông mấy lần nhưng cũng chưa từng ăn thịt cừu nướng trên đồng cỏ. Vậy thì món thịt cừu nướng của người Nhật Bản có phải là xuất xứ từ Nội Mông hay không? Thì tôi đâm ra hoài nghi. Món thịt cừu nướng Bắc Kinh hầu như đều do các nhà hàng dân tộc Hồi kinh doanh. Nhà hàng thịt nướng Uyển vốn có tấm biển nhỏ mang bút tích của họa sĩ nổi tiếng Tề Bạch Thạch, ghi rất rõ mấy chữ Thanh Chân Khảo Nhục Uyển, có nghĩa là nhà hàng thịt nướng Thanh Chân họ Uyển. Tấm biển này vốn được viết sẵn trên giấy tuyên rồi lồng vào khung kính, nét bút rất đẹp. Tôi từng viết thư hỏi ông Chu Đức Hy, nhà ngôn ngữ văn tự nổi tiếng Trung Quốc rằng phải chăng thời cổ đại không có chữ khảo? Khảo tức là nướng. Ông Chu Đức Hy viết thư trả lời rằng trong sách cổ quả là không có chữ khảo. Vậy xem ra chữ khảo là do người đời sau tạo ra. Đây phải chăng là cách ăn của người dân tộc Hồi? Tôi từng đến Lan Châu, nơi có bà con dân tộc Hồi cư trú tập trung. Cũng từng đến các nơi Urumqi, Yili, Tulufan ở Tân Cương, nhưng đều chưa từng chứng kiến món thịt nướng như thịt cừu nướng Bắc Kinh. Vậy thịt nướng Bắc Kinh bắt nguồn từ bao giờ? Từ dân tộc nào? Đã không thể nào khảo chứng được nữa. Nó đã bén rễ trong ẩm thực của người Bắc Kinh. Khảo có nghĩa là nướng, trở thành một trong ba món ăn nướng nổi tiếng của Bắc Kinh, đó là thịt nướng, vịt nướng tức là quay và khoai nướng là món ăn tiêu biểu của món ăn Bắc Kinh. Thịt nướng Bắc Kinh nướng trên vỉ, chiếc vỉ nướng hình tròn được gắn bằng những chiếc quay thép bên dưới đốt củi hoặc gỗ cây tùng hoặc gỗ trái cây. Thịt cừu hoặc thịt bò được thái lát, gia vị đã được người hầu bàn trộn sẵn bằng xì dầu, dầu vừng, rượu gia vị và rau mùi đựng trong chiếc bát sành to, hòa thêm chút nước rồi bưng ra cho khách. Khách gắp thịt còn sống, xếp bằng lên chiếc vỉ, vừa nướng vừa ăn. Những que thép trên vỉ nướng phải thưa để lửa khói bên dưới bốc lên qua các kẽ vỉ. Không những vỉ được nướng đều mà thịt nướng trên vỉ có thể tỏa ra mùi thơm của gỗ củi. Trước đây, ăn thịt nướng đều phải tự bắt tay vào nướng. Bởi chiếc vỉ nướng đặt trên bếp hơi cao, chỉ có thể đứng mà nướng, hoặc một chân dẫm lên chiếc ghế xài. Sưởi bên bếp lửa, khách ăn thường cởi chiếc áo khoác ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Vừa ăn thịt nướng thoải mái, vừa uống rượu trắng, trông rất khí thế hào hùng. Hương thơm thịt nướng lan tỏa ra khắp trong nhà hàng. Bầu không khí như vậy khiến thực khách cảm thấy càng ngon miệng. Thông thường, một người một bữa ăn khoảng nửa cân thịt nướng không thành vấn đề. Nhưng nhiều người trong bữa ăn những một cân hoặc một cân rưỡi thịt nướng. Tự nướng lấy, nướng mềm một chút, hơi cháy một chút, tùy theo khoái khẩu, mà trong quá trình nướng thịt cũng chính là việc hết sức thú vị. Bắc Kinh có 3 nhà hàng thịt nướng nổi tiếng, đó là Khảo Nhục Quý, Khảo Nhục Uyển và Khảo Nhục Lưu. Khảo Nhục có nghĩa là thịt nướng, còn Quý, Uyển và Lưu là họ của các chủ hàng. Nhà hàng Khảo Nhục Uyển nằm trong khu Tuyên Vũ Môn. Từ nhà tôi đến đó không mấy bước là tới, thành ra tôi thường đến. Đôi khi vì nhà hàng khách đông, thường phải xếp hàng chờ vỉ nướng đâm ngại. Thế là tôi bảo con mang chiếc hộp đựng cơm đi, mua một hộp thịt nướng về, mua thêm mấy chiếc bánh vừng nướng. Thế là có thể giải quyết bữa ăn ngon cho cả nhà. Thực khách đến nhà hàng Khảo Nhục Uyển có nhiều nhân vật nổi tiếng. Ngoài tấm biển có bút tích của Đại sư Tề Bạch Thạch ra, còn có tấm ghi lại bút tích của Đại sư Trương Đại Thiên, nghệ sĩ kinh kịch gạo cội Mai Lan Phương còn làm thơ tặng nhà hàng. Tôi nhớ có câu, Uyển gia Khảo Nhục, cựu trì danh, có nghĩa là nhà hàng thịt nướng họ Uyển nổi tiếng lâu năm. Trước đây, người Bắc Kinh phổ biến thích ăn thịt nướng ở ngoài dã ngoại. Vừa ngắm cảnh ngoài trời, vừa ăn thịt nướng sẽ cảm thấy hương vị rất đặc biệt. Những người dân sống lâu năm gần công viên ở ngoại ô nói, trước đây cứ đến mùa thu là đã ngửi thấy mùi thịt nướng bay từ xa đến rồi. Ngày nay vẫn có thể ăn món thịt nướng, nhưng có điều đều do tiếp viên họ nướng hộ rồi mới bưng đến tận bàn ăn, như vậy rất mất hứng. Khu tự trị Nội Mông cũng có kiểu nói vỗ béo thu. Tôi có nghe nói như vậy tại Hu Hơ Hớt, thủ phủ khu tự trị Nội Mông. Có điều hầu như chỉ là các cán bộ người Hán hoặc cán bộ dân tộc Mông Cổ biết tiếng Hán mới nói vậy. Còn trong tiếng Mông Cổ có từ vỗ béo hay không thì tôi không được biết. Thực ra, người Nội Mông nói vỗ béo thu chẳng qua chỉ là ăn thịt cừu, nhưng không nhất thiết là chỉ ăn thịt cừu nướng. Hễ đến đồng cỏ Nội Mông, bao giờ cũng phải thưởng thức vài bữa thịt cừu. Khách đến nhà, chủ nhà liền mổ cừu để mời. Đối với dân chăn nuôi mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Ăn thịt cừu vào mùa thu mới ngon. Đại khái cứ vào khoảng tháng 9 âm lịch hàng năm, cừu mới đẫy đà, thịt cừu mới béo ngậy. Do vậy, mọi người mới gọi đó là vỗ béo. Các bạn thân mến, trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài tản văn nhan đề Thu đến rồi là một người có tâm hồn ăn uống của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Uông Tăng Kỳ. Tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài hát Món ăn nhẹ Bắc Kinh do ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Vu Văn Hoa trình bày. Lời ca có đoạn: Đến Bắc Kinh, bước trên đường Trường An, đi dạo chợ đêm trong các con ngõ nhỏ, bạn phải hoa mắt rồi nếm đủ các món ngon, hễ không giữ ý sẽ ăn đến đầy bụng. Món ăn nhẹ Bắc Kinh rất ngon miệng, gợi lên nỗi nhớ quê nồng nàn. bất kể đông tây nam bắc xa xôi, đều nhớ quãng tuổi thơ trong trắng, đầy ý vị tình nghĩa ngọt ngào. Nào trà thơm, dạ dày bò, bánh cắt, bánh vừng trao. Nào thủ cừu, lòng mề, còn có thịt xiên, cá viên. Bạn nên đến phố cổ Thiên Kiều, ngắm tiền môn, tây tư đông đơn. Tin rằng bạn sẽ hồ hởi, không muốn rời đi, ăn thoải mái, chơi thỏa thích, lại không tốn kém. Các bạn thân mến, Bắc Kinh từng là thành đô của các đời nhà Kim, nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh phong kiến. Đến nay đã có hơn 700 năm lịch sử. Các món ẩm thực của Bắc Kinh phong phú đa dạng, hình thành phong vị bản xứ Bắc Kinh đậm đà. Nói đến các món ăn phong vị Bắc Kinh thì không thể không nhắc đến vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Người Trung Quốc quan niệm rằng đến Bắc Kinh du lịch có 4 nội dung cần phải trải nghiệm, đó là tham quan cố cung, du ngoạn Trường Thành, ăn vịt quay Bắc Kinh và xem kinh kịch. Trong đó, món vịt quay Bắc Kinh có đặc trưng da vịt mỏng, giòn, màu vàng sậm, thịt mềm, thơm phức. Vịt quay Bắc Kinh thường được ăn cuốn với bánh mỏng tráng bột, hành lá, dưa chuột chấm cùng tương bột mì ngọt. Tốt nhất nên ăn vịt quay Bắc Kinh vào mùa đông, mùa thu và mùa xuân. Trong các mùa có tiết trời mát mẻ hoặc giá lạnh cũng là mùa thịt vịt béo tốt, ăn không ngấy. Ăn vịt quay Bắc Kinh là phải nói đến Toàn Tụ Đức. Nhà hàng Toàn Tụ Đức không chỉ nức tiếng ở trong nước mà tiếng tăm còn bay khắp năm châu và trở thành nhà hàng đón tiếp nhiều nguyên thủ các nước mỗi dịp thăm Trung Quốc. Cuối cùng, mời các bạn thưởng thức bài hát Quê Hương Tại Bắc Kinh do nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng Trung Quốc Lý Cốc Nhất trình bày.
Thank you.
đã đi khắp Đông Tây Nam Bắc, đã đến nhiều thành cổ nổi tiếng. Lặng lẽ suy nghĩ, tôi vẫn cứ yêu mến nhất thành cổ Bắc Kinh. Đó, vầng trăng thanh trên thiên đàm, làn gió Bắc Hải, sư tử Lư Câu Kiều, cây tùng cổ trong chùa Đàm Trá, hát không xuể điện Thái Hòa tường đỏ mái vàng, kể không hết dải cầu vồng trên đường Trường An. Hãy ngắm xem cây hòe cổ trong Tứ Hợp Viện, ngọt ngào thay âm điệu giọng Bắc Kinh đa tình. Chưa tả hết lầu cao san sát, nhà hàng quay vòng trên tầng cao, phố điện tử chợ đêm sáng trưng, phố thương mại vương phủ tỉnh thời thượng, các món ăn thơm từ tay đầu bếp, nhớ sữa đậu nành, nhớ dầu trao quẩy, gợi lên bao niềm thương nỗi nhớ. Lặng lẽ suy nghĩ, tôi vẫn cứ yêu mến nhất thành cổ Bắc Kinh. Các bạn thân mến, đêm nay Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài tản văn Thu Đến Rồi Là Một Người Có Tâm Hồn Ăn Uống của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Uông Tăng Kỳ và ba bài hát mang đề tài Bắc Kinh. Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay xin tạm khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới. Hoan nghênh các bạn truy cập và like hộp thư Ngọc Ánh trên trang Facebook.
Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Thôn nghe xong vẫn không hiểu rõ, nhưng biết đó là việc tiên cơ không tiện hỏi thêm, rồi lại nói: về việc cả Bảo Ngọc, tôi đã được tiên ông dạy cho biết rồi. Nhưng còn con gái khuê cát trong họ tôi nhiều đến thế, mà sao từ Nguyên Phi trở xuống, người nào kết cục cũng chỉ bình thường thôi. Sĩ Ẩn than thở: hài lời nói của tôi, xin tiên sinh đừng lấy làm lạ. Con gái trong họ ngài đều từ trong trời tình biển khổ mà ra. Xưa này con gái cố nhiên không thể mắc vào chữ dâm, mà cũng không được vấn vương đến chữ tình. Cho nên Thôi Oanh, Tô Tiểu Muội chẳng qua tiên tử vướng lòng trần, Tống Ngọc, Tương Như đều hạng văn nhân mang vạ miệng. Những kẻ đã chốt gian xíu đến chữ tình, kết cục sẽ không đáng nói đến nữa. Vũ Thôn nghe đến đó, bất giác vuốt râu thở dài rồi lại nói: "Xin hỏi tiên ông, hai phủ Vinh Ninh còn có thể trở lại thịnh vượng như trước nữa không ạ? Ở lành thì gặp phúc, dâm dục mang tai, xưa này đã có lẽ nhất định. Hiện nay trong hai phủ Vinh và Ninh, người thiện tù phúc, người ác ăn năn tội lỗi, sau này lan quế đua thơm, nghiệp nhà trở lại như trước cũng là lẽ tất nhiên vậy." Vũ Thôn gục đầu hồi lâu rồi bỗng cười: "Phải rồi, phải rồi. Hiện nay trong phủ giả có một anh tên là Lan đã đậu cử nhân, chính là ứng vào chữ Lan. Vừa rồi tiên ông có nói lan quế đua thơm, lại nói bảo ngọc đậu cao khoa và sinh quý tử. Có lẽ anh ta còn có đứa con trong thai, sau này có thể phát đạt lên to chăng?" Sĩ Ẩn mỉm cười nói: "Đó là việc về sau, không tiện nói trước." Vũ Thôn còn muốn hỏi nữa, nhưng Sĩ Ẩn không đáp, rồi bảo mọi người dọn cỗ mời Vũ Thôn cùng ăn. Ăn xong, Vũ Thôn còn muốn hỏi chuyện chung thân của mình. Sĩ Ẩn nói: "Lão tiên sinh hãy nghỉ tạm trong lều cỏ này. Tôi còn mắc mối trần duyên, hôm nay phải gỡ cho hết." Vũ Thôn lấy làm lạ hỏi: "Tiên ông tu hành như thế, không biết vì sao lại còn mắc mối trần duyên?" "Thì cũng chẳng qua là chút tình riêng còn cái mà thôi." Vũ Thôn nghe xong lại càng lấy làm lạ: "Xin tiên ông cho biết vì sao lại có câu nói ấy ạ?" "Tiên sinh chưa biết rõ, con gái tôi là Anh Liên, hồi còn nhỏ gặp phải kiếp xấu. Khi tiên sinh mới ra làm quan đã từng sợ việc này. Này nó lấy anh chàng họ Tiết, gặp lúc sinh đẻ khó nên đã thoát kiếp sinh được một đứa cháu cho nhà họ Tiết để nối dõi. Chính bây giờ là lúc nó trút hết nợ trần, tôi phải đưa nó đi." Ông ta nói xong liền vẩy ống tay áo đứng dậy. Vũ Thôn trong bụng mơ mơ màng màng rồi ngủ luôn trong lều cỏ ở cửa sông Giác Mê, nơi bến Cấp Lưu. Sĩ Ẩn độ thoát cho Hương Lăng, rồi đưa chị ta đến Thái Hư Ảo Cảnh, giao cho nàng tiên cảnh ảo để ghi sổ. Khi ông ta vừa đi qua một cái nhà bia thì thấy một hòa thượng và một đạo sĩ thoăn thoắt bước đi. Sĩ Ẩn đón lại hỏi: "Thưa hai vị chân nhân, đáng mừng đáng mừng, những mối tình duyên kết liễu đã giao lại xong xuôi chưa?" Hai vị ấy nói: "Tình duyên vẫn chưa xong, nhưng cái vật xuẩn ngốc ấy thì đã trở về rồi, còn phải đưa nó về chỗ cũ, rồi ghi rõ những việc sau này của nó, để không uổng công nó đã xuống cõi trần mấy lâu." Sĩ Ẩn nghe xong vái chào từ biệt. Hòa thượng và đạo sĩ lại mang ngọc đến dưới núi Thanh Ngạnh, đặt viên bảo ngọc ấy ở chỗ nữ hoa luyện đá vá trời, rồi đều đi vân du. Từ đó về sau, sách ngoài trời chép chuyện ngoài trời, người hai kiếp làm người một kiếp. Hôm sau, Không Không đạo nhân lại đi qua núi Thanh Ngạnh, trông thấy viên đá chưa dùng vá trời hãy còn ở đó, trên mặt nét chữ vẫn nguyên như cũ, liền xem lại một lượt từ đầu đến cuối. Thấy sau bài kệ lại ghi chép nhiều chuyện duyên nợ đã trải qua ở dưới trần, liền gật đầu than: Trước kia ta thấy đoạn văn lạ lùng của Thạch huynh, nghĩ rằng có thể đem làm chuyện lạ cho đời, nên ta sao chép lại. Nhưng chưa thấy ghi rõ việc trở lại gốc cũ, không biết câu chuyện hay hò này được thêm vào lúc nào. Thế mới biết Thạch huynh xuống trần một lần đã tỏa ra chất sáng lóa, rồi lại tu hành chọn đạo. Cũng có thể nói là không còn ân hận gì nữa. Chỉ sợ sau này ngày tháng trôi qua, nét chữ mở đi không rõ, lại có sự gì sai lầm chăng? Chỉ bằng ta sao chép lại một lần nữa, rồi tìm một người thanh nhàn vô sự ở trên đời, nhờ họ chuyển khắp, để cho người đời biết việc này lạ không ra lạ, tục không ra tục, thật không ra thật, giả không ra giả, hoặc giả cõi trần lật đật giấc mơ, đành hãy mượn chim gọi lại, thần núi say sưa mến khách, từ nơi hóa đá bay về, cũng chưa biết chừng. Đạo nhân nghĩ xong liền sao chép lại, rồi mang đến những nơi phồn hoa thịnh vượng tìm hỏi một lượt. Nhưng trong các chỗ ấy, nếu không phải là những kẻ tính toán lập công lập nghiệp, thì lại là hạng người chạy vạy lo áo kiếm cơm, có ai rảnh rỗi đâu mà đi nói chuyện với viên đá. Đạo nhân tìm mãi, đến trong gian lều cỏ ở cửa sông Giác Mê, nơi bến Cấp Lưu, thấy một người nằm ngủ. Chắc hắn ta là người rảnh rỗi. Đạo nhân định đem chuyện thạch đầu ký đã sao chép được cho hắn xem. Nào ngờ gọi mãi người ấy không tỉnh, đạo nhân cố sức kéo. Hắn mới từ từ mở mắt ngồi dậy, rồi cầm lấy chuyện ấy xem qua, lại đặt xuống, nói. Việc này tôi đã trông thấy và đã biết hết. Bản sao chép của đạo nhân cũng không sai. Tôi xin chỉ cho đạo nhân một người, rồi nhờ người ấy chuyển ra, thì có thể kết thúc được cái án mới mẻ này. Không không đạo nhân vội hỏi là người nào. Người ấy nói, đạo nhân đã phải đợi cho đến năm nọ, tháng nọ, ngày nọ, đi đến một chỗ gọi là Hiên Điệu Hồng. Sẽ thấy ở đó có ông Tào Tuyết Cần và bảo rằng, giả Vũ Thôn nói nhờ ông ta như thế như thế. Người trong lều nói xong lại nằm xuống ngủ. Không không đạo nhân ghi nhớ kỹ những lời nói ấy. Sau đó không biết trải qua mấy đời mấy kiếp, quả thấy có Hiên Điệu Hồng và Tào Tuyết Cần đang ở đấy, dở xem những sách cổ sử xưa nay. Không không đạo nhân liền thuật lại câu nói của giả Vũ Thôn, rồi đem chuyện thạch đầu ký ra. Tào Tuyết Cần cười bảo, quả thực là giả Vũ Thôn nói rồi. Không không đạo nhân liền hỏi, tiên sinh vì sao biết được người ấy mà chịu chuyển thuật chuyện này thay cho ông ta? Tào Tuyết Cần cười nói, người ta gọi ngài là không không, quả nhiên trong bụng không có gì cả. Chuyện này toàn là câu chuyện thêu dệt, chỉ cốt sao khỏi những chỗ sai lầm mâu thuẫn, chữ nọ đánh ra chữ kia, để khi cơm no rượu say, đêm mưa đèn sáng, sẽ cùng mấy người chung chí hướng đọc với nhau, làm tiêu tan những nỗi khu quạnh là được. Chưa cần gì phải có những bậc đại nhân bình phẩm và chuyển khắp trên đời. Còn như ngài muốn dò hỏi từ ngành ngọn thì thật hết sức câu nệ, chẳng khác vạch vào thuyền để tìm gươm, gắn phím để gảy đàn vậy. Không không đạo nhân nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, rồi vứt bản sao lại vồn vụt ra đi vừa nói, té ra toàn là chuyện bày đặt viển vông cả. Không những người làm không biết, người chép không biết, mà cả người đọc cũng không biết nữa. Chẳng qua chỉ là thứ văn chương du ký để cho thích thú tính tình mà thôi. Người đời sau thấy bản truyền ký này cũng đã viết 4 câu kệ để bổ sung cho những lời nói từ đầu của tác giả. Nói đến nỗi chua cay, hoang đường lại buồn thay. Xưa nay đều cảnh mộng, chớ bảo người đợi ngây. Quý vị và các bạn thân mến, cho đến hôm nay, Lệ Quyên đã đọc hết toàn bộ cuốn tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc Hồng Lâu Mộng. Bắt đầu từ tiết mục đọc truyện lần sau, Hùng Anh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Mong các bạn chú ý đón nghe. Tiết mục đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.
Dùng 你的母语学汉语，每日汉语。
Dùng ngôn ngữ của nước bạn học Hán ngữ hàng ngày.
Xin chào các thính giả, bạn bè, các bạn hảo. Tôi là Phi Yến.
Các bạn thính giả thân mến, tôi là Hùng Anh. Hoan nghênh các bạn thu nghe Hán ngữ hàng ngày. Trong bài giảng trước, chúng ta đã học 4 đoạn đối thoại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại những câu trọng điểm. 1.
我想买一个小冰箱.
Tôi muốn mua một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ. 2.
哪种质量好.
Loại nào chất lượng tốt hơn? 3.
它的噪音特别小.
Kiểu này tiếng ồn rất nhỏ. 4.
别的店更便宜.
Cửa hàng khác còn rẻ hơn. 5.
能用信用卡吗?
Dùng thẻ tín dụng được không? 6.
能送货吗?
Có đưa hàng đến tận nhà không? Bây giờ chúng ta nghe lại 4 đoạn đối thoại này.
欢迎光临.
我想买一个小冰箱. 哪种质量最好?
质量都不错.
哪种是最新款的?
这个是今年的新款.
它的优点是什么?
它的噪音特别小.
别的店更便宜.
我们不能再便宜了. 1500元是最低价格.
能用信用卡吗?
可以.
能送货吗?
请告诉我您的地址和电话.
Bây giờ, chúng ta học bài mới. Nội dung chính của bài mới như sau. 1.
哪儿有大的书店?
Đâu có hiệu sách lớn? 2.
我要买本字典.
Tôi muốn mua một quyển từ điển. 3.
我想买本北京导游手册.
Tôi muốn mua một quyển sách hướng dẫn du lịch Bắc Kinh. 4.
请问英文小说在几层卖?
Xin hỏi tiểu thuyết tiếng Anh bày ở tầng mấy? Chúng ta bắt đầu học.
哪儿有大的书店?
Đâu có hiệu sách lớn?
哪?
Có nghĩa là đâu?
哪? Có.
Có nghĩa là có.
Có. Ta ta.
Có nghĩa là lớn.
Ta ta. Su tiện.
Có nghĩa là hiệu sách.
Su tiện.
Nà yǒu da de shu dian.
Đâu có hiệu sách lớn?
Nà yǒu da de shu dian.
Đâu có hiệu sách lớn? Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
哪儿有大的书店?
去王府井看看吧. 那儿有个不错的书店.
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
哪儿有大的书店?
去王府井看看吧. 那儿有个不错的书店.
Chúng ta học tiếp.
我要买本
Tôi muốn mua một quyển từ điển.
我.
Có nghĩa là tôi.
我. Yào.
Có nghĩa là muốn.
Yào. Mãi.
Có nghĩa là mua.
Mãi. Bởi.
Có nghĩa là quyển, cuốn.
Bởi. Từ điển.
Có nghĩa là tự điển.
Tự điển.
我要买本字典。
Tôi muốn mua một quyển từ điển. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
我要买本字典.
什么字典?
英汉, 汉英双向字典.
还需要什么吗?
还要一本汉语成语字典.
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
我要买本字典.
什么字典?
英汉, 汉英双向字典.
还需要什么吗?
还要一本汉语成语字典.
Chúng ta học tiếp.
我想买本北京导游手册.
Tôi muốn mua một quyển sách hướng dẫn du lịch Bắc Kinh.
我想.
Có nghĩa là tôi muốn.
我想. Mãi.
Có nghĩa là mua.
Mãi. Bởi.
Có nghĩa là quyển, cuốn.
Bởi. Tàu yếu.
Có nghĩa là hướng dẫn du lịch.
Tàu yếu. Sổ thơ.
Có nghĩa là sổ sách.
Sổ thơ.
我想买本 北京导游手册.
Tôi muốn mua một quyển sách hướng dẫn du lịch Bắc Kinh. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
您好，我想买本北京导游手册.
那您直接上二层，就在电梯左边.
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
您好，我想买本北京导游手册.
那您直接上二层，就在电梯左边.
Chúng ta học tiếp.
请问英文小说在几层卖?
Xin hỏi tiểu thuyết tiếng Anh bày ở tầng mấy?
请问.
Có nghĩa là xin hỏi.
请问英文.
Có nghĩa là tiếng Anh.
英文小说.
Có nghĩa là tiểu thuyết.
小说在.
Có nghĩa là ở, tại.
在几.
Có nghĩa là mấy.
几层.
Có nghĩa là tầng.
层卖.
Có nghĩa là bán.
Mài.
请问英文小说在几层卖?
Xin hỏi tiểu thuyết tiếng Anh bày ở tầng mấy? Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
请问英文小说在几层卖?
在四层.
Bây giờ chúng ta nghe lại bốn đoạn đối thoại vừa học.
哪儿有大的书店?
去王府井看看吧。那儿有个不错的书店。我要买本字典。什么字典？英汉、汉英双向字典。还需要什么吗？还要一本汉语成语字典。你好，我想买本北京导游手册。那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？在四层.
Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu vài nét về văn hóa Trung Quốc. Trong bài giảng trước, chúng tôi đã giới thiệu thu phân một trong 24 ngày tiết theo lịch cổ truyền của Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu tiếp. Hàn lộ là một trong 24 ngày tiết ứng với ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 10 dương lịch. Trước hoặc sau ngày 8, mặt trời tới 195 độ đường hoàng đạo. Trong thời gian đó, phần lớn các vùng ở Trung Quốc khí hậu mát mẻ, bà con nông dân đang tiến hành công việc gặt hái và trồng trọt vụ thu. Hôm nay, chúng ta tạm học đến đây. Bài giảng sau chúng ta sẽ học tiếp. Hoan nghênh các bạn đón nghe. Hán ngữ hàng ngày hôm nay đến đây tạm ngừng. Phi Yến và Hồng Anh xin chúc các bạn vạn sự như ý.
Zài jiàn.
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của đài chúng tôi đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.